主而共安吉安。听门主的书记都太要谈路家。可以的就是马子刚蒙的人，con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giê-xu nói với mọi người, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cha chủ tế, kính thưa quý cha đồng tế, rồi kính thưa quý ông bà anh chị em. Sau khi con người đã sử dụng tự do Chúa ban để quyết định nghe theo Satan thần tối tăm, phạm tội chống lại Thiên Chúa, thì con người tự rước vào cho mình trước hết là đau khổ và cuối cùng là chết đắm. Thiên Chúa vì yêu thương con người chúng ta, Ngài đã cử con của Ngài đến để chia sẻ thân phận con người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Đức Giê-xu con Thiên Chúa làm người, Ngài đã chấp nhận sinh ra trong chuồng bò, Ngài đã chấp nhận một cái chết bi đát ở trên thập giá để chia sẻ thân phận khốn cùng của con người, để dù bất cứ ai ở trong nhân loại này, dù gặp cái hoàn cảnh khốn cùng đến đâu đi chăng nữa, họ cũng vẫn nhận được Đức Giê-xu là con người đồng thân đồng phận với chính họ. Kể cả những con người sinh ra ở đầu đường xó chợ, họ cũng nhận ra Đức Giê-xu là con người đồng thân đồng phận với chính họ, bởi vì Ngài cũng là con người sinh ra đầu đường xó chợ như họ vậy. Kể cả những con người hành nghề bất chính, trộm cướp, bị chính quyền bắt và kết án tử hình trên thập giá, cả những con người bất hạnh ấy cũng nhận ra Đức Giê-xu là con người đồng thân đồng phận với chính họ, bởi vì Ngài cũng đã tự chọn cho mình một cái chết như họ vậy. Thế nên chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải là một cách chung chung, nhưng Ngài đến để chia sẻ thân phận con người chúng ta. Ngài đã dùng quyền năng Thiên Chúa để giải thoát con người chúng ta khỏi đau khổ, khỏi chết chóc. Đọc ở trong tin mừng, chúng ta thấy Ngài đã làm cho người mù được thấy, người câm được nói, người điếc được nghe, người cô hủi được sạch và người chết được sống lại. Và chính Ngài đi vào cái chết để nếm biết cái bi đát của kiếp người là gì, để kinh nghiệm được cái đau đớn nhất của đời người là gì. Và Ngài đã dùng quyền năng Thiên Chúa đã từ cõi chết sống lại, đánh bại tử thần, mở ra cho con người chúng ta một thế giới mới, ở đó ta được sống hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Như vậy nhờ biến cố chết và sống lại của Chúa Giê-xu, cuộc đời con người không kết thúc ở biến cố chết nữa, nhưng nhờ biến cố chết và sống lại của Chúa Giê-xu, cuộc đời của người tin, lịch sử của giáo hội và lịch sử của toàn thể nhân loại đã có một ý nghĩa mới. Ý nghĩa mới ấy là cuộc đời của người tin, lịch sử của giáo hội và lịch sử của toàn thể nhân loại trở thành một cuộc xuất hành vượt qua mới, đi về miền đất hứa mới là quê trời. Ở nơi đó ta được sống hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Nhờ biến cố chết và sống lại của Chúa Giê-xu, cuộc đời con người có ý nghĩa. Và vì đau khổ và sự chết là một thành phần ở trong cuộc sống con người, do đó đau khổ và sự chết cũng có ý nghĩa nữa. Như vậy đau khổ và sự chết chỉ có ý nghĩa ở trong Chúa Giêsu mà thôi.
Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã chọn con đường thập giá, con đường từ bỏ, con đường đau khổ để cứu độ con người. Và Chúa cũng muốn tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài cũng phải đi con đường đó. Nhưng mà con đường đó sẽ dẫn con người đến sự sống. Do đó Chúa muốn tất cả những ai mang danh là Kitô hữu, muốn làm môn đệ Chúa cũng phải đi con đường đó.
Ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Chúa. Đấy là điều kiện của Chúa Giêsu. Chúa đã đi trước và Chúa muốn tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài đều phải đi con đường đó. Trong thời gian tại thế, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã thi hành sứ mạng của Đấng Thiên Sai mà ngôn sứ Isaiah từ ngàn xưa đã loan báo. Đó là Ngài đến để cứu độ con người, giải thoát con người khỏi đau khổ, khỏi chết chóc.
Ngày hôm nay Đức Giêsu cũng đang ở giữa cộng đoàn chúng ta. Ngài cũng muốn chứng tỏ với con người ở thế kỷ thứ 20 này, Ngài là Đấng Thiên Sai, Ngài là Đấng mà toàn dân mong đợi. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể đem lại ơn cứu độ cho con người chúng ta. Ngày xưa bất cứ ai đến với Chúa Giêsu trong lòng tin cậy mến đều được Ngài chữa lành cả. Người mù được thấy, người câm được nói, người điếc được nghe, người côi hủi được sạch, người chết được sống lại. Những ai đến với Chúa Giêsu trong lòng tin cậy yêu mến, trong sự chân thành và khiêm tốn đều được chữa lành hết. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang tiếp tục làm công việc ấy qua tay Đức Maria, qua các trung tâm thánh mẫu ở Lộ Đức, ở Fatima, ở La Vang, ở Meju. Chúa Giêsu cũng làm qua tay Đức Maria, và Ngài cũng muốn nói với con người ở thế kỷ thứ 21 này, Ngài là Đấng Thiên Sai, một mình Ngài mới có thể đem lại ơn cứu độ cho con người. Ngày nay ở những trung tâm thánh mẫu, bất cứ ai đến với Chúa Giêsu, đến với Đức Maria trong lòng tin cậy và yêu mến, trong sự chân thành và khiêm tốn, đều được chữa lành cả. Nếu không được chữa lành về thể xác thì cũng được ơn sám hối phần hồn, không ai về không cả. Thầy nói Đức Giêsu ngày xưa trong thời gian tại thế cũng như ngày hôm nay, Ngài đang hiện diện đồng hành với người tin và với giáo hội. Ngài luôn ra tay chữa lành, và cách riêng qua tay mẹ Maria, Chúa Giêsu luôn thể hiện cái ơn cứu độ cho con người. Thưa quý ông bà anh chị em, đau khổ là một thành phần trong đời sống con người chúng ta. Và như vậy thái độ con người chúng ta đứng trước đau khổ là như thế nào? Chúng ta có hai thái độ. Một thái độ là chấp nhận, và thái độ thứ hai là khước từ. Nếu đứng trước những đau khổ của cuộc đời, ta đón nhận với thái độ vâng phục và yêu mến, thì Đức Giêsu sẽ biến đổi sự dữ thành sự lành cho chúng ta. Ngài sẽ biến đổi tội lỗi thành tội hồng phúc cho chúng ta. Như lời Thánh Phaolô nói, đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài sẽ đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Còn nếu chúng ta khước từ đau khổ, hoặc là chúng ta đón nhận đau khổ một cách miễn cưỡng, một cách cực chẳng đã, thì đau khổ vẫn còn đấy. Đau khổ vẫn là đau khổ. Đau khổ sẽ tiếp tục đè bẹp chúng ta xuống và biến chúng ta trở thành một con người ngã lòng trông cậy, tuyệt vọng. Và Thiên Chúa chỉ còn nhìn nơi ta một con người ngã lòng trông cậy thì Ngài không thể biến đổi được gì cả. Thế nó tùy theo thái độ của chúng ta đứng trước đau khổ, hoặc là đón nhận, hoặc là khước từ, để rồi từ đó Chúa Giêsu có thể biến đổi, có thể đem lại niềm vui cho chúng ta ngay khi chúng ta gặp đau khổ. Ở trong lịch sử giáo hội chúng ta thấy có chị Teresa Hải Đồng Giêsu, một con người cũng mang vào thân xác của mình đủ mọi thứ bệnh, mà trong đó có một cái thứ bệnh thổ huyết mà nhiều lần làm cho chị như là liệt dương. Thế nhưng đối với chị Teresa Hải Đồng Giêsu, những đau khổ của bệnh tật chị coi đó như là quà tặng Chúa gửi tới cho chị. Chị vui vẻ đón nhận
Do đó chị luôn có được sự bình an và niềm vui ở trong tâm hồn. Chị vui lòng đón nhận những khổ đau trong thân xác để hiệp thông với các miền truyền giáo, để cầu nguyện cho các vị thừa sai ở những miền truyền giáo, để cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối. Chị Teresa, hài đồng Giêsu, cả cuộc đời của chị là như vậy. Chị rất âm thầm, nhỏ bé thôi, nhưng mà chị chịu đựng đau khổ để được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trên thập giá, được đồng hình đồng dạng với Đức Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Để rồi chúng ta phải đợi đến khi chị qua đời, chúng ta mới thấy cái tầm ảnh hưởng của chị to lớn là như thế nào. Và chúng ta thấy giáo hội đã phong thánh cho chị, đã phong chị làm quan thầy các miền truyền giáo và tôn phong chị là tiến sĩ hội thánh. Đấy, chúng ta thấy một con người vui lòng đón nhận những khổ đau trong cuộc đời, thì Chúa đã làm nên những điều vĩ đại là như vậy. Rồi gần chúng ta hơn, con Đức Hồng Y Bernardine, tổng giám mục giáo phận Chicago, có một lần kia người ta báo cho ngài biết ngài bị bệnh ung thư, và không may cho ngài bệnh ung thư mà lại vào giai đoạn chót rồi. Do đó ngài chỉ còn sống được một thời gian rất ngắn, là vài tháng nữa thôi, trong khi ngài phải chịu đựng cái căn bệnh ung thư như thế. Bên ngoài dư luận có những dư luận chống đối ngài. Thái độ của Đức Hồng Y Bernardine, ngài vâng phục và đón nhận tất cả. Ngài coi như cái đau khổ và cái chết của ngài giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị đau khổ ở trên thập giá, nhưng ở bên dưới cây thập giá là bao nhiêu là những chế giễu, bao nhiêu là những thử thách, thách thức ngài. Đức Hồng Y Bernardine chịu cái căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và dư luận chống đối ngài ở bên ngoài, nhưng ngài vẫn có sự bình an trong tâm hồn với thái độ vâng phục. Với thái độ vâng phục, Đức Giêsu đã ban cho ngài kinh nghiệm được sự bình an và niềm vui ở trong tâm hồn, để rồi ngài viết ra một cuốn sách nhan đề Ơn Bình An. Ngài muốn chia sẻ với tất cả những giáo dân của tổng giáo phận của ngài rằng ngài trong thời gian chịu đựng đau khổ của căn bệnh ung thư trong giai đoạn cuối và bao nhiêu những dư luận chống đối ở bên ngoài, nhờ ngài vâng phục và đón nhận Chúa, do đó ngài vẫn có sự bình an. Và ngài viết xong cuốn sách Ơn Bình An thì ngài qua đời. Như vậy chúng ta thấy bất cứ ai gặp đau khổ mà chúng ta đón nhận Chúa Giêsu với thái độ vâng phục và yêu mến, lập tức Chúa biến đổi sự dữ thành sự lành, tội lỗi thành tội hồng phúc cho chúng ta. Đấy là những người có bệnh về thể xác. Còn có những người, bao nhiêu người có những bệnh về tâm hồn. Trong đời sống gia đình cũng không thiếu những người đau khổ. Có những người chồng người đau khổ vì vợ của mình, có những người vợ đau khổ vì chồng của mình, có những bậc cha mẹ đau khổ vì con cái, có những con cái đau khổ vì cha mẹ. Cả những cái đau khổ trong tâm hồn ấy nữa, nếu chúng ta biết đón nhận với thái độ vâng phục và yêu mến Chúa Giêsu, ngài sẽ biến đổi tất cả sự dữ thành sự lành cho chúng ta. Ngài sẽ biến đổi tất cả tội lỗi thành tội hồng phúc cho chúng ta. Và đấy là gương của gia đình bà Thánh Monica. Bà Thánh Monica khổ vì chồng con của mình, thế nhưng bà đã chấp nhận cái khổ đau ấy trong sự hiệp thông với thập giá của Chúa Giêsu. Sau 17 năm chung sống, ông chồng của bà tình nguyện đi học đạo. Điều này làm cho bà Monica rất ngạc nhiên, vì bà không bao giờ khuyên ông đi theo đạo bao giờ cả. Thế nhưng sau khi sống chung với vợ mình 17 năm, thấy vợ tốt quá, ông tình nguyện đi học đạo và tỏ lòng sám hối. Ông con là ông Augustino cũng ăn chơi như ông bố, và nguyện vọng của bà Monica là trước khi nhắm mắt lìa đời, thấy con của mình là một người tín hữu công giáo bình thường. Thế nhưng chúng ta biết rằng là Thánh Augustino chẳng những là một cái tín hữu công giáo bình thường, nhưng ngài còn làm tới đức giáo mục, và sau khi chết được giáo hội tôn phong là tiến sĩ hội thánh. Nghĩa là Thiên Chúa đáp lại quá cái điều mà Thánh Monica mong đợi. Như vậy thì bất cứ những đau khổ nào, dù là tâm hồn nơi thể xác, Nếu chúng ta biết mở lòng và đón nhận với thái độ vâng phục và yêu mến, thì Chúa sẽ biến đổi tất cả, trở thành những cơ hội tốt để chúng ta đến gần với Thiên Chúa, đến gần với anh chị em của mình hơn. Chúng ta với tư cách là con cái Chúa, với tư cách là người tin, chúng ta sẽ không thất vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì chúng ta có Đức Kitô là Chúa. Trong mọi hoàn cảnh dù bi đát và tối tăm đến đâu, nếu chúng ta biết tin cậy nơi Chúa Giêsu, như lời Thánh Phaolô dạy ở trong thơ thứ nhất Thessalonica chương 5 câu 18, anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi dịp, vì đó là ý của Chúa về anh em. Và đoạn thứ hai Roma chương 8 câu 28, đối với ngài yêu mến Thiên Chúa, ngài sẽ đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Như vậy chúng ta với tư cách là người tin, là con cái Chúa, chúng ta không tuyệt vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà được mời gọi dâng lời tạ ơn Chúa, vì tin rằng Chúa sẽ dùng quyền năng của ngài để biến đổi sự dữ thành sự lành cho chúng ta. Nhìn vào thế giới của chúng ta ngày hôm nay, con người với những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, con người không muốn đón nhận Thiên Chúa nữa, nhưng vì không muốn tin nhận nơi Thiên Chúa nữa, do đó con người cũng không hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, và do đó cũng không hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ là gì. Do đó đứng trước những đau khổ như là những bệnh nhân nan y hay là những người già cả không nơi nương tựa, con người đã chán nản tuyệt vọng, tìm đến một cách tự tử bi đát, hoặc là tìm đến một cái chết êm dịu. Vì thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày đầu tiên mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Chúa đến với chúng ta nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ban này chúng ta được tràn đầy ơn Thánh Thần để giúp ta bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, trung thành với ngài trong mọi thử thách của cuộc sống. Xin Chúa đến với chúng ta và nhờ lời truyền cầu của Đức Maria giúp mỗi người trong chúng ta vui lòng đón nhận những khổ đau trong cuộc đời, những khổ đau trong thân xác cũng như khổ đau trong tâm hồn, để chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, để chúng ta được thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn.